À dạ, cảm ơn anh. Thì lúc mà mình phát gạo đó thì rất là tốt đẹp, tức là bà con họ đến họ nhận và cả lương dân ở chung quanh đó họ đến họ nhận đông. Nhưng mà sau đó thì lại xảy ra một cái chuyện mà thật mình không 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 thể nào mà ngờ được, cái sự độc ác vô tâm của cái của những con người đó. Đó là buổi chiều thì mình phát gạo, và buổi tối thì họ họ đến mà đến mấy cái nhà nhà lương dân mình nhận gạo đó, là họ bắt đem đến để trả, và không phải đến để trả cho nhà, cho đến để trả ở nơi nhà thờ, mà họ lại là vu khống là có một gia đình Công giáo là đứng ra để mua gạo phát để mua chuộc, và họ bắt là những người lương dân là đem gạo đến để trả ở đó. Và thế là buổi tối của ngày hôm qua đây là họ kéo đến cả đoàn, là họ họ ném đá, rồi họ đánh người đó, rồi họ ném phân bón vào trong nhà, rồi họ đe dọa là đem mìn rồi đốt nhà, rồi họ làm những cái điều rất là độc ác đối với mấy cái gia đình Công giáo ở nơi cái giáo họ Văn Thái.
Dạ, làm sao biết được họ là những côn đồ mà họ đến họ đập phá như vậy? Có lẽ là một tổ chức nào hay sao ạ?
Tức là cái nhóm này là lâu nay là luôn luôn quấy rối, gồm có một số người ở nơi địa phương đó, và mấy cái con người này là họ họ luôn luôn là đứng đầu các cái vụ quấy rối giáo dân của Văn Thái từ trước đến nay. Và chắc chắn đây là tay chân của những nhà cầm quyền, họ dùng những con người này. Bởi vì nếu như mà họ không dùng những con người này đó thì chắc chắn là họ đã ngăn chặn được rồi. Nhưng mà nếu họ không dùng những con người này thì những con người này chẳng có việc gì mà họ phải là đàn áp những người giáo dân. Tại vì trước đây là họ sống với nhau rất là thuần hòa, mà tại vì sống trong một xà với nhau mà họ đi chợ gặp nhau, đi làm gặp nhau, chưa có vấn đề gì đâu. Nhưng mà từ lúc mà dân Song Ngọc, dân Văn Thái là đấu tranh cho vấn đề Phong Mô Sa đó, thì là chính quyền họ đã gây cái mâu thuẫn chia rẽ, và họ lập lên những cái nhóm, những cái đội để mà đi đàn áp những người giáo dân theo cái kiểu đó. Và những con người này đó là hầu thường xuyên trong các cái vụ việc là đều do như mấy con người này, và họ kích động, họ tìm cách để lôi kéo những con người khác, chứ không phải là toàn dân giống như là bên Cộng sản nói là dân Sơn Hải là họ căm thù, họ ghét những người Công giáo là không có. Dân Sơn Hải đa phần họ rất tốt lành, nhưng mà chỉ có một số người là do chính quyền dùng, mà những con người này đó là những con người là thực ra chẳng ra gì trong cái xã hội, ví dụ như là nghiện ngập này, và rồi buôn bán ma túy, rồi là cờ bạc, rồi tức là những tội phạm đấy, những người mà dính líu đến những cái vấn đề tội phạm. Và chắc chắn là chính quyền họ dùng những con người này là bằng cách là nếu như mà không cộng tác để mà làm việc cho họ thì những con người này sẽ gặp những cái vấn đề về pháp luật, cho nên là họ chắc là họ bắt buộc, như kiểu là họ bắt buộc thì họ phải làm. Thành ra thì cũng có những người là vì do là tuyên truyền, do nhồi sọ thì họ hiểu sai về giáo dân, về Công giáo, nhưng mà đa phần thì họ không hiểu sai gì hết, tại vì Công giáo có làm gì sai đâu mà họ hiểu sai. Nhưng mà do đó là những con người này là vì họ dính vướng đến những cái vấn đề pháp luật, cho nên là họ phải làm theo cái sự chỉ đạo của chính quyền.
Dạ vâng. Dạ thưa Linh Mục, rồi sự việc xảy ra như vậy thì giáo dân có trình báo cho nhà cầm quyền địa phương không, cho công an hay không, thưa Linh Mục? Dạ.
Dạ có, mỗi khi mà xảy ra một cái vụ việc nào đó thì là tôi gọi cho công an, thì công an họ cũng có về, nhưng mà có đều về rồi đó. Thì nhiều khi họ đứng vậy đó, họ chẳng có can thiệp gì, và cái nhóm côn đồ vẫn cứ hành động, còn công an thì vẫn đứng trơ trơ như vậy. Hoặc là nếu như họ có can thiệp đi nữa thì họ can thiệp một cách rất là nhẹ, và cũng có lúc là họ bắt lên, là có người là họ bắt lên thả một vài lần, nhưng mà họ bắt về rồi họ bắt lên rồi họ lại thả ra như thế. Mà có lẽ là họ bắt lên để họ chỉ đạo là lần sau phải làm mạnh hơn hay là làm khôn ngoan hơn này nọ, chứ không phải là lên để mà họ ngăn đe đó. Cho nên tất cả mọi chuyện là đều do cái chính quyền mà ra hết.
Như vậy thì thưa Linh Mục, có thể nói rằng cái sự việc xảy ra là củng cố thêm cho lập luận của Linh Mục là do chính công an họ âm mưu để chia rẽ lương giáo, phải không ạ?
Dạ đúng rồi ạ. Chính công an, chính những nhà cầm quyền là họ đang bằng mọi cách để họ chia rẽ cái khối đoàn kết lương giáo. Và không phải là bây giờ, nhưng mà từ trước đến nay thì họ vẫn luôn luôn sợ là sợ cái sự đoàn kết để mà đấu tranh cho lẽ phải, bởi vì họ luôn luôn làm cái điều sai trái. Và một khi mà gặp phải cái sự mà phản ứng của người dân trước những cái sai trái của họ thì họ dùng tất cả mọi thủ đoàn, kể cả những thủ đoàn độc ác nhất. Ví dụ như họ đang dùng cho dân Song Ngọc và dân Sơn Hải, chính là cái thủ đoàn mà họ dùng trước đây nhiều lần, đó là họ dùng cái gọi là ly gián đó, tức là làm cho nhóm này nghi ngờ nhóm kia và thế là hiểu sai, rồi là chống đối lẫn nhau, và họ chỉ ở bên ngoài họ tác động, họ chỉ là ở bên ngoài họ tác động bằng tiền bạc, hoặc là bằng quyền lực, hoặc là bằng cách tuyên truyền nhồi sò bằng cách này cách khác, còn đa phần thì là họ để cho những con người đó là chống đối nhau. Và cái cách này đấy là cái cách rất là thâm độc của nhà cầm quyền.
Dạ thưa Linh Mục, sau những sự việc này xảy ra đó, thì Linh Mục vẫn tiếp tục giúp đỡ đồng bào bằng cách phát gạo hay không thưa Linh Mục?
Thì thực ra cái cách phát gạo hay là giúp đỡ người ta thì không phải là bây giờ, mà từ trước đến nay đối với một Linh Mục thì tôi luôn luôn quan tâm đến cái cuộc sống của người dân ở trong cái địa bàn của tôi, những người giáo dân cũng như là những người lương dân. Dù bất cứ là một cái nhu cầu nào thì nếu thật sự họ cần mà tôi có thể giúp được cái gì tôi sẵn sàng. Những cái khó khăn của họ thì tôi xem như đó là cái khó khăn của tôi, thì tôi luôn luôn là đồng hành ở bên họ, gần gũi họ để thấu hiểu và để giúp đỡ họ trong cái cuộc sống của họ. Thì từ lâu nay đó, từng khoảng tháng hơn khi đó là tôi lại cứ mua gạo về tôi phát cho những bà con nghèo. Thì lần này cũng như là những lần trước chứ không có vấn đề gì hết, nhưng mà những lần trước thì không sao, những lần trước cả giáo dân cả lương dân đều đến nhận rất là vui vẻ, và những con người mà lần này họ nhận đó thì là cũng những con người mà họ quen nhận những lần trước đây rồi. Nhưng mà chỉ có là cái lần này đó là họ độc ác như thế, tức là họ đến họ là ngắn họ bắt đem đến trả, rồi họ lại còn những con người đến trả họ rất là nhìn rất là thương, họ nói với và người giáo dân rằng là chúng tôi rất là đói, chúng tôi nhận được qua chúng tôi rất là mừng, nhưng mà về họ chửi chúng tôi quá và chúng tôi không chịu được, chúng tôi phải đem đến để trả đấy. Như họ trước những cái lời nói của họ thật đúng, mình đau lòng, mình đau lòng và mình thương họ, nhưng mà bên những nhà cầm quyền cũng như là những người côn đồ họ đâu có thấu hiểu được cái hoàn cảnh và cái nỗi lòng của người dân như thế.
Dạ, cảm ơn Linh Mục Jean-Baptiste Nguyễn Đình Thục đã cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với chúng tôi.